This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Sau đây, chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Tiến Dũng xin kính chào quý vị giả của đài 1600. Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng, rất là khỏe anh.
Ồ, vậy hả? Vậy cũng mừng. Ngày hôm nay trời cũng sáng sủa lắm. Tình hình kinh tế của chúng ta trong ngày hôm nay có sáng sủa lắm không Tiến Dũng?
Dạ vâng, xin thưa với quý vị và cũng chưa xin thưa anh Hoàng Tính, như thế này, thị trường chứng khoán thì chúng ta biết rằng nó bị tác động rất là nhiều thứ. Nào là bên dãy Gaza, rồi ngay cả là bên Nga cũng đã bị trừng phạt về kinh tế, rồi ngay cả chúng ta biết rằng Argentina cũng đã bị gọi là default, không phải riêng về cái gọi là bị khủng hoảng tài chính cũng như bị, gần như là bị bankrupt, nhưng mà có 11 cái quốc gia khác cũng nằm trong cái châu Âu cũng đã bị hầu như là thấp thỏm. Chúng ta trước đây biết là Bồ Đào Nha, Greece rồi vân vân. Thì phải nói là những cái điều đó nó làm cho tác động cái thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ rất là nhiều, mà chúng trước đây có nói nó là một cái dãy dài domino. Riêng về Dow Jones nó đã liên tục xuống hầu như 17.000 điểm, bây giờ chỉ còn 16.441 điểm. Và sáng ngày hôm nay thì từ từ bò lên được 11 điểm, tức là con số cộng màu xanh. Và Nasdaq thì lên 4 điểm, hiện tại là 4.357 điểm. S&P 500 lên 1 điểm và con số hiện tại là 1.921 điểm. Thì nốt 10 năm là 22.45%. Vàng thì tăng mạnh 22.60 xu, hiện tại một ao vàng 1.307.80 xu. Dầu thô thì tăng nhẹ 42 xu, hiện tại một thùng dầu thô vẫn là 97.82 xu. Và trước đây thì Dũng có nói, cái kinh tế mà biến động bất ổn về thế giới vân vân thì cái con số duy nhất có thể lên đó là vàng, thưa quý vị. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.25%, tuần rồi cao nhất là 4.29%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.23%, tuần rồi cao nhất là cũng là 3.23%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 33 xu. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.150 đồng, bán ra là 21.250 đồng. Vàng là mua vào 36.560.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.600.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì cho biết rằng các công ty dịch vụ của Hoa Kỳ càng ngày càng gia tăng đáng kể, mà chúng biết dịch vụ chẳng hạn như là nhà hàng, khách sạn vân vân, và hầu như nó close index của nó đó nó tăng 58.7% và vào tháng 6 chỉ có 56% mà thôi. Đây là con số đã tăng rất là cao. Và phải nói rằng cái rate của nó đó là about 50%, và đây là con số gọi là khá tốt. Nhưng mà cái economist, những nhà kinh tế gia, họ nghĩ rằng con số mà tốt đẹp cho cái nền kinh tế là khoảng 56.5% trở lên. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái sector, service sector là 58.7%, và đó là một cái điều rất là tốt. Đây là con số cao nhất kể từ trước. Chúng ta quay trở ngược lại thì con số mà cao nhất khoảng tháng 1 năm 2011 là 62.4%, và con số mà cũng cao nữa là 64.9% là khoảng tháng 8 năm 2005, và đây bây giờ thì con số nó đang từ từ bò lên trở lại là 58.7%. Và một bản tin nữa thì cho thấy cái thâm hụt về thương mại của Hoa Kỳ đã hẹp dần khi mà cái nhập khẩu về xăng dầu đã giảm. Theo như cái chỉ số biết, đây con số mà thấp nhất kể khoảng 3 năm rưỡi vừa qua, gọi là cái deficit nó càng ngày nó càng narrow trở lại. Theo như cái Bộ Thương mại đưa ra ngày hôm nay đó là nó drop xuống khoảng 7%, là còn khoảng 41.5 tỷ Mỹ Kim. Chứ thấy rằng Hoa Kỳ lúc nào con số cũng là số âm, nhưng mà số âm này nó càng giảm dần thì là điều tốt đẹp. Và theo như đây là con số mà thấp nhất kể từ tháng Giêng năm 2014. Riêng về tháng 5 không thôi đó, con số lỗ của nó là 44.7 tỷ. Và theo như Reuters họ đưa ra đó là từ 44.7 tỷ là con số là cũng đã tạm ổn định rồi, nhưng mà hôm nay thì cho thấy là con số nó giảm xuống chỉ còn có 41.5 tỷ mà thôi. Và theo như con số mà adjusted inflation đó là khoảng 48.8 tỷ, là khoảng tháng 5 là nó đã giảm từ tháng 5 là còn 52 tỷ vào tháng 5. Và theo như cái xuất gọi là nhập khẩu mà không có tính dầu thô đó thì Hoa Kỳ cái tháng 5 không thôi đó đã nhập khẩu vào là khoảng 169.6 tỷ. Và trong đó là con số lượng về lương thực là cao nhất. Phải nói là food import là hit high record, cao nhất. Rồi vào tháng 6 đó là cái con số này nó đã lên cao kỷ lục. Nếu quay ngược là tháng 6 là cái tháng cách đây 2 tháng là con số mà nhập khẩu Hoa Kỳ lên đến 195.9 tỷ Mỹ kim. Và đây là con số cao nhất, và hầu như cái con số nhập khẩu này nó tăng lên rất nhiều bởi cái thị trường về xe cộ. Và đồng thời cái export của Hoa Kỳ, thường thường là trước đây Hoa Kỳ thường xuất khẩu đi là xe rất là nhiều. Nhưng mà trong cái thời gian khoảng giữa tháng 6 đến tháng 8 này đó, là xe hơi xuất khẩu ra không có ồ ạt, ngược lại parts và engine, tức là về những cái động cơ xe hơi và đồng thời những cái phụ tùng xe hơi đó, nó cao kỷ lục. Nhưng mà có con số ở đây, con số này là khoảng con số vui cái thưa quý vị, nó cao bởi vì cái con số recall, tức là lệnh thu hồi xe nhiều quá đi, ngay cả các nước ngoài trên thế giới, trong đó Trung Quốc, châu Âu vân vân, và hầu như Hoa Kỳ đã xuất khẩu những cái phụ tùng này để mà sửa chữa những chiếc xe mà bị thu hồi, và đó là con số xuất khẩu không có tính vào, tức là vẫn còn thê thảm. Vâng, đó là con số về xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ. Vào bản tin kế tiếp thì Dũng xin gửi đến quý vị, xin quý vị cũng lưu tâm, vì trước đây có nhắc nhở quý vị nên đổi cái password về nhà băng, hay là về email, hay là bất cứ những gì mà chúng ta liên hệ đến trên internet đó, chúng ta có dùng password thì chúng ta nên thay đổi, và đặc biệt những cái thông tin nào mà chúng ta có, thông tin cá nhân của chúng ta thì chúng ta nên đổi. Vì mới đây nhất thì gọi là Russian criminals, là những người mà dùng trong hai cái dấu ngoặc đơn giản hiểu là những người mà gọi là giang hồ của nước Nga đó, đã ăn cắp khoảng 1 tỷ 2 cái internet username và password, tức là những cái thông tin cá nhân của chúng ta, và hầu như đây là cái số lượng mà bị ăn cắp lớn nhất từ trước cho đến nay. Và khi mà họ lấy những này rồi thì họ có thể dùng cái password cũng như là cái username của chúng ta để đi vào cái lấy cắp những cái thông tin cá nhân, tất cả nào là địa chỉ, tên, rồi vân vân, tất cả mọi thứ, nghe số phone chúng ta nữa. Và hầu như theo như CNN đưa ra ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua đó, là có khoảng 420.000 cái website đã bị ảnh hưởng. Và quý vị nào mà đi thường đi vào những website mà chúng ta không biết đó, thì chúng ta dễ dàng bị lấy những cái thông tin như thế này. Và một người ta nhắc nhở nữa, những cái dạng thuốc nào mà đặc biệt là weight loss, tức là những cái thuốc nào mà giảm cân đó, và họ thường thường cho chúng ta những cái sample. Ngoài ra những cái thứ khác cũng vậy nữa, những cái mặt hàng nào, những cái loại nào quà, tặng quà cho chúng ta, chúng ta nên để thông tin cá nhân, nào là email, rồi điện thoại, rồi tên, tuổi, địa chỉ để họ gửi thuốc về, thì chúng ta đừng có tham những cái vật này. Vì khi chúng ta để thông tin cá nhân chúng ta vào thì thuốc không nhận được, nhưng mà chúng ta sẽ nhận được cái bill mà chúng ta hoàn toàn không biết. Tức là những cái kẻ gian họ sẽ lập một cái website và đưa ra chúng ta những cái gọi là cái món quà rất là hời hợt gửi chúng ta, rồi chúng ta đi vào để mà họ sẽ gửi về quà về chúng ta. Thì nếu mà quý vị nào thường gọi là lướt web để mà tìm kiếm những cái mặt hàng mà free như thế này đó, thì chúng ta tuyệt đối nên cẩn thận. Vì theo như CNN cho biết, những cái trang web như thế này là spam, họ sẽ gửi có những cái thật và cũng có nhiều cái giả, và hầu như cái giả nhiều hơn là cái thật. Có đến 420.000 website như vậy đã bị ảnh hưởng, vì chúng ta nên cẩn thận, thưa quý vị. Khi chúng ta đưa vào thông tin để mà họ gửi thuốc free về đó, hay là những cái món quà về đó, thì chúng ta đã cố tình cho kẻ gian đã nhập vào cái email cũng như những cái thông tin cá nhân của chúng ta. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này, bản tin buồn cho T-Mobile. Tiến Dũng cũng nói nôm na cho vui là T-Mobile giống như một cái cô dâu mà bị hai chàng rể từ chối. Trước đây thì chúng ta biết T-Mobile chuẩn bị merge, tức là góp gạo thổi cơm chung với AT&T. Nhưng mà cuối cùng AT&T đã bỏ rơi cái cô dâu T-Mobile này. Và chiều ngày hôm qua thì nghe cái thông tin phong phanh rằng Sprint cũng sẽ bắt đầu dump cái T-Mobile này, sẽ không có merge nữa. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì cái quyết định đó đã đưa ra. Vì hãng điện thoại Sprint nói rằng cái quyết định rào cản của pháp lý nó quá cao đi. Mà chúng ta biết trước đây đó, thì thường thường hai cái công ty nào mà muốn sáp nhập lại với nhau đó, thì phải qua viện pháp lý của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ mà xét duyệt được rồi thì họ mới cho phép hai cái công ty này góp chung với nhau, vì đây là để tránh đi cái sự cạnh tranh, nó ít lại thì làm cho người dân phải trả thêm tiền. Điều đó đã làm cho Hoa Kỳ thường thường họ xét duyệt rất là kỹ khi mà hai cái hãng quyết định góp gạo thổi cơm chung. Và ngày hôm nay thì Sprint cũng nói rằng vì cái quyết định của pháp lý nó cao quá đi nên họ không có muốn sáp nhập chung với T-Mobile nữa. Đây là lần thứ hai cô dâu T-Mobile bị chàng rể Sprint từ chối, trước đây là chàng rể AT&T. Và chúng ta biết rằng đây là cái chuyện mà giữa Sprint và T-Mobile, nhưng mà cái thông tin rò rỉ được thì theo như một bản tin mới nhất của CNN đưa ra thì T-Mobile trước đây thì Blueprint giá trị định giá T-Mobile là từ 31 tỷ đến 50 tỷ. Nhưng mà sau khi nghe phong phanh một cái công ty viễn thông của Pháp đã trị giá T-Mobile chỉ có 15 tỷ tiền mặt mà thôi. Và điều này hình như đây là cái mấu chốt quan trọng mà đã làm cho hãng Sprint từ chối T-Mobile được thưa quý vị. Và cũng đồng thời có bản tin có liên quan đến điện thoại là cho tôi biết rằng tháng 9 này, khoảng ngày 9 tháng 9 thì iPhone sẽ ra, tức là Apple sẽ ra cái iPhone 6. Và chúng ta biết rằng iPhone và Samsung là hai cái công ty phải nói là kỳ phùng địch thủ, phải nói là liên tục gọi là cạnh tranh cũng như là thư kiện với nhau. Thì ngày hôm qua thì ông ông đưa ra một cái phone, ông Tim Cook, ông nói rằng cái phone này nó sẽ chuẩn bị ra vào tháng 9, ngày 9 tháng 9 tới đây. Và cái phone này, cái size của nó từ khoảng 4.7 inch và có thể có một cái là 5.5 inch. Và chúng ta biết là cái Samsung lớn hiện tại bây giờ là giống như cái Note là khoảng 5.59. Tức là nó chỉ cái T-Mobile, xin lỗi, cái Apple nó chỉ nhỏ hơn cái Samsung một chút xíu thôi. Cái Apple mới này nó chỉ nhỏ hơn chút xíu thôi. Và trước đây, trước khi mà cái iPhone đầu tiên ra đó, thì phải nói hai cái phone Samsung và cái Apple nó giống nhau lắm đến nỗi mà nó phải đưa ra tòa kiện về từ cái bề ngoài giống mà cái bề trong và cái application cũng giống nhau nữa. Và cuối cùng đã dẫn đến Samsung đã thua Apple 1 tỷ Mỹ Kim về cái tiền bản quyền. Và bây giờ thì cái pattern này nó cũng giống na ná với nhau. Nhưng mà hiện tại bây giờ hai bên vẫn còn đang có sự cạnh tranh và phải nói về thư kiện với nhau về cái việc lạm dụng về bản quyền, cái thưa vị. Và một bản tin kế tiếp, chắc bản tin cuối cùng vì không nhiều thời giờ nữa, và chúng ta biết là ngày hôm qua thì Hoa Kỳ đã có cuộc họp thượng đỉnh để mà gọi là khuyến khích các giới đầu tư của Hoa Kỳ đổ tiền vào gọi là về bên Mỹ Phi, về Phi Châu. Chúng ta biết rằng không biết là Hoa Kỳ quyết định điều này có trễ quá hay không. Vì hiện tại bây giờ nếu mà chúng ta có cơ hội mà qua bên Phi hoặc là qua ngay cả nước Mexico cũng vậy nữa, tất cả các đầu tư đường xá, hạ tầng vân vân đều là số tiền của người Trung Quốc. Và chúng thấy rằng Trung Quốc đã đổ xô về tiền, ngay cả Brazil, Trung Quốc đổ hàng tỷ tỷ Mỹ Kim vào đó để mà về đầu tư về agriculture, là về nông nghiệp. Và hiện tại bây giờ ngay cả bên châu Phi cũng vậy, Trung Quốc đã đổ tiền rất là nhiều, đầu là lấy những cái khoáng sản bên đó vân vân. Và bây giờ thì Hoa Kỳ đang thấy cái gọi là cái sự quan trọng ở châu Phi, và đã hiện tại bây giờ Hoa Kỳ khuyến khích các giới đầu tư hãy đổ tiền vào. Ngày hôm qua trong buổi họp đó thì Hoa Kỳ công bố sẽ bỏ ra 33 tỷ để mà đổ tiền vào châu Phi, trong đó là 14 tỷ phải đầu tư vào các khu vực về tư nhân, tất cả các thứ khác. Trong khi đó số tiền còn lại của 33 tỷ thì đổ vào tài chính của chính phủ để giúp chính phủ này nâng cấp những cái cơ sở hạ tầng vân vân. Và trong đó thì GE, hãng GE, tức là General Electric, họ đã bỏ vào khoảng 2 tỷ Mỹ Kim từ đây cho đến năm 2018 để đầu tư vào những cái cơ sở hạ tầng và đào tạo kỹ năng thêm nữa. IBM đã bỏ vào 66 triệu để nâng cấp về những technology, và đặc biệt số tiền này bỏ vào cái Ghana Fidelity Bank. Rồi Marriott cũng đã bỏ vào 200 triệu Mỹ Kim. Rồi trong khi đó thì họ hứa rằng sẽ xây khoảng 36 cái hotel từ đây đến năm 2020 và có thể tạo dựng được 10.000 công việc làm. Và đó là những công ty trước mắt sẽ đổ tiền vào bên châu Phi, hầu như đầu tư vào. Đây là cái điều mà hy vọng rằng không quá trễ khi mà đi sau Trung Quốc một bước, rất thú vị. Xin trở lại phần tin.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình của bạn rất là nhiều. Và hy vọng rằng là trong những cái thời gian sắp tới thì kinh tế của Hoa Kỳ cũng sẽ sáng sủa nhiều hơn, hay hoặc là chúng ta sẽ có được những cái cảnh báo hay hoặc là những cái điều mà cần lưu ý trong cái chương trình kinh tế thị trường do Tiến Dũng phụ trách. Cảm ơn bạn rất nhiều, mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn anh Hoàng Tính, cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Chào Tiến Dũng, chào quý vị.